Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2020. Và chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong cái tuần lễ hàng tuần và pháp thoại. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Năm nay mưa hơi nhiều. Chiều hôm qua mưa rất là lớn, ở Tây Thiên cũng mưa, ở đây cũng mưa. Thưa đại chúng, tuần sau ngày thứ bảy thì trên tu viện Tây Thiên sẽ có một chương trình tụng kinh trọn ngày từ 9 giờ sáng cho đến 9 giờ tối. Và dĩ nhiên là sẽ có những khoảng thời gian để nghỉ ngơi, ăn uống, nhưng mà tất cả những cái thời khóa được quy định là mỗi lần là 3 tiếng là chúng ta sẽ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Quý vị nào muốn lên trên đó trì kinh cũng được, còn không có thể ở nhà vào cái chương trình livestream tụng theo chùa. Nếu ai không có quyển kinh Pháp Hoa mà muốn tụng ở nhà thì có thể mượn của chùa. Chùa có thể cho quý vị mượn về nhà quý vị tụng theo. Ở đây thì Pháp Hòa luôn luôn khuyến khích tất cả đại chúng tu tập, cho nên là luôn tạo những điều kiện thuận lợi in kinh, ấn tống, phát. Còn nếu không có nữa thì quý vị có thể mượn về nhà tụng. Nếu mà số kinh không đủ thì trong tương lai những quyển kinh Pháp Hoa chùa đang có đó, quý vị có thể thỉnh. Nếu ai thích thì giữ một quyển để làm cái pháp bảo trong gia đình của mình. Hiện tại thì chùa đang để tụng, nhưng mà có thể là trong hết năm nay thì bước sang năm mới thì số kinh cũ này quý thầy sẽ làm quà tặng cho quý vị. Kinh Pháp Hoa là một bộ kinh rất là nổi tiếng, rất là quan trọng trong Phật giáo Đại Thừa. Nói về cái sự trở về nhận ra cái chân tâm, gọi là cái Phật tánh, hay là cái sự bình an, tĩnh lặng sẵn có nơi mình. Nhưng mà tại vì mình không dám nhận, cho nên rồi mình rong ruổi mình đi tìm. Như Kinh Pháp Hoa đem cái Pháp Hoa là một cái biểu tượng là hoa sen. Mà hoa sen thì một loài hoa ở trong bùn mà không nhiễm. Cũng như thế, chúng ta có một cái tâm ở trong cõi ô uế, cõi bùn mà chúng ta không nhiễm, mà chúng ta không biết. Hôm nay Đức Phật nhắc lại để cho chúng ta biết, đại ý là như vậy. Kinh thì cái nghĩa còn nhiều, cái nghĩa sâu lắm, nhưng mà đại khái Pháp Hòa giới thiệu để khuyến tấn vị nào chưa bao giờ được nghe, được biết, thì quý vị có thể phát tâm quý vị tụng. Tụng theo chùa thì mình sẽ đỡ làm biếng. Chứ quyển kinh này mà phát cho mình mà biểu về tụng đi, chắc cho tới ngày mình già cũng không bao giờ rỡ tới. Còn nếu mở ra mà thấy khó quá, tụng sao không hiểu gì hết, sẽ đem trả, đúng không? Nhưng mà nếu mà quý vị chịu khó tụng thì mình hiểu cái nghĩa thường cũng không sao, cái nghĩa như văn tự trong kinh cũng không sao hết. Còn nghĩa thâm sâu thì từ từ mình tính. Và bắt đầu từ ngày Chủ nhật hai tay sinh hoạt ở đây, rồi tất cả những ngày khác đều 10 ngày sinh hoạt liên tiếp từ sáng đến tối, sẽ truyền trực tiếp livestream để cho quý Phật tử theo dõi. Vì theo lệ là hàng năm là ngày 1 cho tới ngày 10 tháng 8 là chúng ta có khóa tu ở tại Tây Thiên, mà năm nào cũng cả ngàn người tham dự. Và năm nay thì chúng ta không tổ chức, nhưng mà chú Pháp Hòa cũng muốn giữ lại cái tinh thần khóa tu đó, cho nên chúng ta sẽ tổ chức trong cái nội bộ của chùa, hay là những Phật tử trong vùng Edmonton, Calgary, rồi mình truyền lên mạng cho quý Phật tử ở xa. Những người mà hàng năm về Tây Thiên, năm nay không được về thì các vị sẽ được tham dự online. Thì cái chương trình đó đã đánh máy sẵn, đã dán ở dưới lầu. Quý vị có thể lấy cái phone chụp lại, lưu trong máy của mình để mình theo dõi tất cả những ngày sinh hoạt tới. Nếu mình không dự được ngày thứ bảy tới mà mình dự mỗi đêm online lại 100 lại Đức Quan Âm, lại suốt 5 ngày, mỗi ngày lại 100, 5 ngày là quý vị lại được 500 lại danh hiệu của Đức Quan Âm. Mỗi tối 7 giờ rưỡi sẽ có chương trình lại Quan Âm online, quý vị có thể theo đó mà lại. Hôm nay chúng ta tiếp tục học Kinh Pháp Cú. Thì cái câu kinh thứ 9, thứ 10 ở trong phẩm đầu tiên là phẩm song yếu đó. Câu thứ 9 như thế này: ai mặc áo cà sa, tâm chưa rời uế trược, không tự chế không thực, không xứng áo cà sa. Ngược lại, câu kế ngược lại, ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế sống chân thật, thật xứng áo cà sa. Thì cái câu đầu là ai mặc áo cà sa. Áo cà sa là áo gì? Áo cà sa là áo gì biết không? Biết không? Biết áo cà sa không? Biết không? Áo thầy đang bận. Đúng rồi. Cà sa là cái này nè. Cái áo bên ngoài này gọi là cà sa. Còn quý vị cũng có cái cà trong vỏ để mỗi lần đi chợ nó đem ra, đó là cà thẻ. Cà sa là cái tiếng Phạn, nếu đọc cho đủ chữ là ca sa gia. Mà chữ cà sa đó nó không phải là cái áo, mà nó chỉ là một cái màu hoại sắc. Cái màu không có phải là màu xanh, không phải là màu đỏ, những cái màu chính, mà nó là cái màu hỗn tạp, luốt luốt giống như cái y quý thầy đang mặc. Cái này gọi là bất chính sắc, hay là cái áo màu xấu, gọi là cà sa. Trong tiếng Anh dịch là stainless robe, tức là cái áo nó nhuộm, nhuộm mà cái màu nó không đẹp nữa. Thì người nào mặc cái áo không đẹp thì mình đã chấp nhận cái mặc cái áo đó, thì cái đời sống của mình cũng phải như vậy. Cái đời sống của mình thanh bạch. Ai mặc áo cà sa, cái áo đó không có bị nhiễm, thì mình sống đời cũng không nhiễm. Cho nên cái y đó được gọi là gì? Liên hoa y. Chữ cà sa được dịch nhiều nghĩa lắm nha. Có khi dịch là liên hoa y, có khi dịch là nhẫn nhục y, có khi dịch là từ bi y, có khi dịch là giải thoát y, có khi dịch là nhẫn nhục y, nhẫn nhục y, từ bi y, phước điền y. Thì tất cả những cái nghĩa của cái chữ đó nó chỉ nói lên là người tu mình mặc cái áo đó rồi, thì mình phải sống, mình làm như thế nào cho nó tương xứng với chiếc áo mà mình đang mặc. Cái nghĩa nó vậy. Cái câu này Đức Phật nói là bởi vì trong thời Đức Phật có một sự việc xảy ra. Đó là có một người đệ tử của Đức Phật, ông tên là Đề Bà Đạt Đa. Thì ông Đề Bà Đạt Đa đó, ông rất là nổi tiếng trong Phật giáo. Ông nổi tiếng là bởi vì thứ nhất, ông là bà con của Phật. Ông là bà con của Phật. Đồng thời á, mà quý vị biết rằng Đức Phật á, đi tu á, dòng tộc của Đức Phật đi tu đông lắm. Ngài Nan Đà nè là anh em cùng cha khác mẹ với Phật nè. Ngài A Nan nè là anh em chú bác nè. Ngài A Nậu Lâu Đà nè, Ngài Ma Ha Nam nè, bà Ma Ha Ba Sa Ba Đề nè, công chúa Gia Du Đà La nè, chú tiểu hoàng tử nhỏ La Hầu La nè. Dòng tộc Đức Phật đi tu đông lắm. Ông Đề Bà Đạt Đa là một trong những người bà con của Phật. Và ông đi tu, ông làm đệ tử Phật. Nhưng mà ông Đề Bà Đạt Đa lại là một người chống bán Đức Phật, nói theo bây giờ là phản bội. Ở bên Thiên Chúa Giáo có Juda phản Chúa, thì trong Phật giáo cũng có giống như Ngài Đề Bà Đạt Đa phản Phật, làm những cái chuyện mà luôn luôn gây rắc rối. Mà không phải ông gây với Phật không, mà ông gây ở trong đoàn thể, để làm cho cái đoàn thể đó có nhiều vấn đề xảy ra. Mà ông đi tu, nhưng mà cái tâm ông còn ham danh háo lợi. Vì ham danh muốn giành cái chức gọi là lãnh đạo, cho nên ông kết hợp với vua A Xà Thế, con của vua Tần Bà Sa La thời đó. Hai người âm mưu với nhau, thì ông giúp cho vua A Xà Thế, ông giúp cho vua A Xà Thế xoán ngôi, tức là chiếm ngôi vua. Rồi vua A Xà Thế sẽ hứa sẽ giúp ông giành cái chức gọi là Thế Phật. Cho nên hai bên đều có lợi. Và người một người thì lợi của thế gian, nắm cả một đất nước, người thì lợi trong đạo là coi cả toàn thể chư tăng. Và ông đã nhiều lần hại Đức Phật. Ví dụ như có lần á, Đức Phật đang đi thiền hành, ông lăn đá để hại Phật, nhằm giết Đức Phật. Nhưng mà lúc đó Đức Phật tránh được, thì cái cục đá đó chỉ trầy chân của Phật. Rồi ông cho con voi uống rượu say để thả con voi đó ra để mà hại Đức Phật. Nói chung là ông Đề Bà Đạt Đa nổi tiếng là ở trong Phật giáo sử, là vì ông có những cái thái độ sống không có đúng với lại cái bản chất của người tu. Cho nổi tiếng là vậy đó. Cho nên trong cuộc đời này người ta hay nói hùm chết để gia, người ta chết để tiếng. Nhưng mà mình để tiếng thơm á, thì người ta gọi là thanh sử. Cuộc đời của mình, sử liệu của mình rất là trong sáng, gọi là thanh sử. Nhưng mà nếu mà mình để là một cái vết nhơ thì người ta gọi là xú sử. Xú là dơ uế. Cho nên á, ai cũng tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái mình muốn lưu lại đời những cái gì. Thì ông Đề Bà Đạt Đa, ông đi tu nhưng ông làm nhiều việc. Thì có một hôm á, ông được người ta, ông chiêu dụ biết làm sao đó, người ta may cho ông một cái lá y rất là mắc tiền. Mà thời đó đó quý vị biết không, cái y của Phật á là phải đi lượm những cái vải ở trong rừng, ở những xác chết. Nói chung là những cái tấm vải mà người ta vứt ngoài ruộng, ngoài đường, dơ, đem về giặt rồi cắt lại kết vô thành một lá y, chứ không có mua vải nguyên, mà đặc biệt là vải đẹp cũng không có. Thì ông được người ta cho cái y mắc tiền. Khi mà ông đắp cái y đó vô á, thì ông rất là hãnh diện, tự hào. Cho nên ông đi tới đi lui và khoe cái y của mình. Thì cái điều đó làm cho các vị chướng mắt. Các vị đó nói là sao? Ông không xứng đáng mặc cái áo đó. Tại vì cái tâm của ông nó không có giống như cái y, cái tên của chiếc y. Tại vì cái tên của chiếc y là gì? Là nhẫn nhục, là từ bi, là giải thoát, là phước điền. Mà nơi ông không có những cái bản chất đó. Ông không có cái đức hạnh của sự nhẫn nhục, của lòng từ bi. Ông không có được cái tâm giải thoát. Ông không có tu tập thì làm gì có công đức. Cho nên cái người nào mà đắp cái y này á, là phải cố gắng tu tập để thể hiện cho đúng cái tên của, gọi của nó. Ví dụ như mình á, mặc thường thường người ta hay có một cái quan niệm á, mặc đồ đẹp á, mặc đồ đẹp á thì phải đi ăn sang. Chứ ai mà mặc đồ rách đi vô nhà hàng sang, thường thường hay nói bữa nay đi đâu ăn, đi lên cái nhà hàng đó nổi tiếng, cái tự nhiên tự biết là phải mặc đồ sao cho nó đẹp. Tại vì quần áo nó tương xứng với chỗ mình tới. Nói bữa nay đi đâu, đi đám cưới, cái là phải mặc bộ đồ đám cưới, mặc cho nó đẹp lên. Mà người nào mặc bộ đồ đẹp rồi á thì phải đôi giày đẹp, thấy không? Rồi thậm chí là trang sức. Nhưng mà tất cả những cái đó mình phải đi đứng làm sao để nó thể hiện mình là người giàu có lịch sự. Chứ không thôi ta nói mình giàu có ăn mặc mà quê kệt quá. Cái thế giới thường là như vậy. Thì người tu cũng vậy, hãy mặc cái áo này vô rồi cái không dám chạy bậy, không có dám chạy nhảy. Ta cười, ta nói ông thầy tu gì không có nghiêm trang. Mặc cái áo này vô rồi không dám nói bậy. Mặc cái áo này vô rồi thì không có dám hành xử nói năng tầm bậy. Vì người ta không cần biết ai gọi là biết đạo gì, người ta nhìn cái áo đó người ta đặt tên cái đó. Cho nên gần đây ở Việt Nam sư giả nhiều quá, làm ảnh hưởng sư thiệt. Buổi sáng cái anh mặc ở trong bộ đồ đời vậy, cái anh lấy cái áo nó khoác vô rồi anh lấy cái nón len đội vô, Rồi ảnh cũng cầm bát, ảnh cũng cầm đi vậy đó. Mà cái hành xử của ảnh nó không đúng là cái người tu. Nhưng mà cái người nào mà người ta tin mắt, người ta nhìn cái thôi là ta biết người này không phải người tu. Người tu không có thái độ đó. Cái người tu mà thật á, dù tu dở cỡ nào đi nữa, họ cũng đã trải qua một thời gian lớp học nào ở trong chùa rồi, họ không thể nào có những thái độ đó được. Còn nếu một người nào tu thật mà có thái độ đó thì thôi dở không nói rồi. Cho nên cái người nào mà người ta tin mắt, ta nhìn cái ta biết giả. Cho nên đôi khi người ta đâu có biết mình là ai, mà người ta chỉ cần thấy khoác cái áo vàng đó lên, ta nói người tu. Trời ơi cô khổ. Ảnh đi xin xong chiều về cái ảnh nắm tay người yêu, ảnh vô tiệm ảnh ăn, ảnh cũng mặc nguyên bộ đồ vậy đó. Cái thằng ta mới chụp hình lên, ta mới bỏ lên mạng. Ta nói trời ơi thầy tu đời bây giờ modern quá, tu mà có bạn gái. Cho nên nó ảnh hưởng những cái vị mà người ta thật sự tu. Vì vậy cho nên mình nhớ là hễ mình có cái bóng dáng gì đó, cái khoác cái áo gì lên, cho ta định mình một cái danh nghĩa. Chẳng hạn như hôm nay tình cờ mình đi chùa, đi chùa cái mình lấy cái áo tràng mình mặc vô, gặp thời cái bạn của mình đi chùa gặp mình nữa, chúng ta về ta nói nha, bữa nay bà đó bà tu. Từ đó về sau mình mà lạng quạng, ta nói trời ơi bà đi chùa đó, bà đi chùa bà dữ vậy đó. Thí dụ vậy. Cho nên người ta thấy cái áo mình là ta đặt cho mình cái tên là tu. Vì vậy cho nên người nào mà thật mang cái áo đó mà hành xử không có đúng như vậy. Hôm rồi trên mạng họ có quay được một cái đoạn, cái bà đó bà mặc cái áo tu, áo tràng lam của Phật tử nè, và bà đứng bà chửi. Thành thử ra mấy cái đó mà người ta có sẵn sàng mãi hết giờ, 99% mọi người đều có phone hết. Mà hễ nhúc nhích một cái ta cầm cái phone ta quay, ta quay ta thả lên mạng. Rồi là bắt đầu là bao nhiêu những cái tiếng, những cái lời nói cho nguy hiểm lắm. Thì cái vị Đề Bà Đạt Đa này có hành xử như vậy, cho nên các thầy dèm pha ông này như thế này thế kia. Cho nên Phật mới dạy cái câu kinh này: ai mặc áo cà sa, tâm chưa rời uế trược. Tại vì cà sa là chiếc áo giải thoát ly nhiễm. Mà bây giờ mình mặc cái áo đó rồi mà tâm mình vẫn còn nhiễm, vẫn còn thích thế gian, thì tâm và áo nó không tương đồng. Tổ Quy Sơn á, ngài có nói một câu này trong Quy Sơn Cảnh Sách đó: phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục. Phàm là người xuất gia, bước đi thì mình đã bước tới một chân trời cao rộng. Người xuất gia là người bước tới một chân trời cao rộng. Còn ngoài đời á, thí dụ như mình có gia đình rồi, ta nói lập gia đình rồi phải không? Mà lập gia đình gọi là coi như mình điên bước rồi đó. Nhưng mà lỡ mình đổ vỡ cái mình có người thứ nữa, cái ta nói bước một bước nữa. Vậy thì ai cũng bước hết á. Nhưng mà cái bước của người đời là mình bước vào cái lụy, cái khổ. Nói theo người xuất thế gian nha, chứ còn ai cũng sẽ cãi nó, tôi đâu có khổ gì đâu. Mình khổ mình vui mình tự biết. Nhưng mà cái người xuất gia là người bước tới một chân trời cao rộng. Cao rộng là gì? Không có ràng buộc. Mình có hạnh phúc cũng là một hình thức ràng buộc. Tại vì đi đâu cũng phải về, làm gì cũng phải nhớ bổn phận. Đó là cái bổn phận của mình. Cho nên á, lập gia đình, có gia đình đâu có sao đâu, bình thường. Nhưng đó là mình có cái sự ràng buộc, phải lo cho chồng, cho con, cho gia đình, vân vân. Còn người xuất gia thì bỏ những cái nhỏ đó để bước tới một chân trời cao rộng. Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương. Thì cái chuyện cần làm là tâm hình dị tục. Cái tâm, cái suy nghĩ của mình á, cái hình tướng của mình nó phải khác người đời. Dị là khác đi, khác chứ người đời. Người đời á là mai kiểu tóc này, mốt kiểu tóc kia, mình muôn thở chỉ một kiểu. Cái kiểu của mình là kiểu cạo, kiểu phủi. Vì sao? Vì phủi nghĩa là cạo bỏ, Đã khi thường thường ta kêu là cạo tóc, phủi tóc. Chữ phủi, chữ cạo nghĩa là gì? Là gột sạch. Cho nên cái tóc là những cái rối rắm, cái phiền não còn vướng bận, người tu là cạo cái đó. Cạo cái đó rồi làm gì nữa? Mặc cái áo, mặc cái áo tu. Nếu mà mình người tu mà mình còn cạo cái đầu mặc áo đời thì giống cư sĩ. Hồi xưa các vị nam không có dám cạo đầu đâu nha. Tại vì ngày xưa mà cạo đầu là ở tù mới ra. Người nào ở tù mới ra mới cạo đầu. Cho nên hồi đó mấy thầy mà mấy chục năm trước mới đặt chân qua Canada, qua Mỹ, họ gặp mấy thầy họ sợ lắm, họ né, họ tưởng mấy mình là ở tù mới ra. Bây giờ nó thành cái mốt rồi. Chứ cái mình cạo cái đầu là mình mặc cái đao, nói chung là cái hình tướng của mình. Nhưng mà cái tâm của mình nó phải hai cái đó, tâm và tướng, cái cách sống và cái hình thức nó phải khác đời, gọi là tâm hình dị tục. Như thế mình mới làm được cái việc là Thiệu Long Thánh Chủng, làm cho cái dòng giống của bậc thánh được hưng thịnh lên, gọi là Thiệu Long Thánh Chủng. Còn người đời là người ta nói giỏi tông đường, ta nói giỏi cho bà con, cho dòng tộc. Người tu là không nói giỏi dòng tộc mà nói giỏi của Phật pháp, nói giỏi của, nói dòng giỏi cho bậc thánh, gọi là Thiệu Long Thánh Chủng, làm cho cái hạt giống của bậc thánh mỗi ngày mỗi tăng trưởng lên. Để mà làm gì nữa? Trấn nhiếp ma quân, hàng phục các thứ ma, trong đó có ma phiền não, vân vân. Cho nên ai mặc áo cà sa thì tâm phải lìa uế trược. Người đó phải làm gì? Phải chế ngự, sống chân thật. Chữ chế ngự là gì? Chế ngự nghĩa là phải ngăn ngừa những cái gì nó chưa phát. Ở trong Phật giáo á, có đề xướng ra bốn thứ cần làm, phải siêng năng. Thứ nhất, việc ác chưa sanh đừng để nó sanh. Nếu lỡ việc ác đã sanh, tìm cách dẹp nó. Việc thiện chưa sanh, làm cho việc thiện sanh. Việc thiện đã sanh, làm cho mỗi ngày mỗi tăng trưởng. Cái đó gọi là tứ chánh cần, bốn điều siêng năng cần mẫn chân chánh, giữa thiện với ác. Ác chưa sanh đừng sanh, ác đã sanh phải diệt. Thiện chưa sanh làm cho sanh, thiện đã sanh làm cho tăng trưởng. Đó là tứ chánh cần. Thì đời sống chúng ta mỗi ngày là chúng ta đang sống theo cái pháp tứ chánh cần chứ gì nữa. Thí dụ như chưa ăn chay nên phát nguyện ăn chay mỗi tháng một ngày. Ngày thôi được không? Phải làm được. Một ngày, một tháng mà có một ngày chay mà không được sao? Rồi, một tháng ăn chay một ngày. Hỏi ăn ngày nào? Ăn ngày nào thuận lợi nhất cho mình, không cần mùng một rằm gì hết. Quý vị cứ lựa một tháng một ngày, ngày nào thuận lợi nhất cho mình. Bây giờ không biết ngày ta phải không? Ăn ngày Tây đi, một Tây mỗi tháng ăn. Hay là mỗi tháng tôi nghỉ được, tôi ở nhà 15 Tây thì ăn 15 Tây, có sao đâu. Đó, việc thiện chưa sanh làm cho sanh. Ăn được năm rồi, bây giờ cái bụng nó yên, nó chịu rồi. Hồi đó mới ăn cồn cào, đói bụng, khó chịu, thèm, ăn sau năm hết rồi, bây giờ ăn 2 ngày. Việc thiện đã sanh, chưa sanh thì làm cho sanh, đã sanh rồi làm cho tăng trưởng. Hồi đó đời nào niệm Phật, bây giờ tối đi ngủ đứng ngay bàn Phật, Nam Mô Di Đà Phật 10 câu, hay Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát 10 câu rồi đi ngủ. 10 câu có lâu không? 10 câu đâu có lâu. Nhưng mà có làm, bắt đầu khởi tâm hướng Phật. Làm chập rồi quen, tối nào cũng làm nhớ, thiếu sót. Mai mốt tăng lên niệm Phật 10 phút, hay là ngồi thiền 10 phút. Hồi nào giờ không biết tụng kinh, giờ xin bài kinh sám hối đi. Đó, cái quyển hàng tuần đó, thích bài nào chọn bài đi, mỗi tối tụng bài đó. Một bài đó thôi, tụng để chi? Nhắc nhở. Trong này có 4-5 bài, bài nào cũng hay hết, chọn bài tụng. Đó, việc thiện chưa sanh phải sanh, sanh rồi tăng trưởng. Còn việc ác chưa sanh đừng sanh. Thí dụ không biết chửi thề đừng học. Lỡ chửi nhiều quá chửi bớt lại, chửi đến khi nào mà mình bớt, đến khi nào mình, rồi ví dụ như hồi xưa không biết hút thuốc lại tập hút thuốc, học xong rồi ghiền, ghiền thuốc. Ghiền thuốc tưởng sao, tốn tiền, hôi thân thể, cháy gan, cháy phổi, không lợi. Giờ quán chiếu rồi thấy hút thuốc hoàn toàn không lợi, uống rượu hoàn toàn không lợi, chỉ có tốn tiền thêm bệnh. Mà ngồi đâu người ta cũng nói chuyện mình, người ta cứ vậy, dạ anh cứ nói đi tôi nghe. Người ta hôi quá chịu không nói. Rồi mình thấy mình thôi giờ lớn tuổi rồi, bỏ đi. Bây giờ thuốc lá cũng mắc lắm, hút tốn tiền thêm bệnh, mà mỗi lần hút là bị cằn nhằn. Bỏ thuốc đi. Bây giờ bỏ liền một cái liền đâu có được, bỏ từ từ đi. Hồi xưa hút gói và nửa gói, rồi nửa gói còn phần tư, rồi xuống còn ngày mấy điếu, rồi xuống còn ngàn điếu, rồi ngày còn có ngao à. Hít một cái thôi phiền quá, khỏi hút nữa. Tại sao hồi xưa mình chưa biết hút thuốc mình phải tập cho được, thì nhất định bây giờ phải tập ngược lại được chứ không sao hết. Tất cả là do mình tập. Cái gì mà quen rồi thì gọi là nghiệp chứ có gì đâu. Đó, bây giờ ghiền thuốc thì kêu là nghiệp ghiền thuốc. Bây giờ hết ghiền thuốc rồi thì nó khác. Cho nên tâm chưa rời uế trược, chế ngự, chữ chế ngự là vậy. Chúng ta ngăn chừa đừng để. Ở trong cái sự tu tập của đạo Phật đó, nó đơn giản chỉ có ba câu thôi. Đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm cho trong sạch. Và kính thưa đại chúng, thời của Đức Phật đó, khi mà chư tăng mà súng lại mỗi tháng tụng giới, không có tụng gì nhiều đó, cứ tụng ba câu đó là xong buổi tụng giới đó. Tại vì đâu có giới gì đâu để tụng, vì lúc đó chưa có một vị nào phạm giới hết. Lúc đó đoàn thể của Đức Phật thanh tịnh suốt mười mấy năm, không có chuyện gì xảy ra hết, cho nên đâu có chuyện gì trật đâu mà phải đem ra mà nhắc nhở. Nhưng đến khi bắt đầu trong tăng đoàn đông rồi là bắt đầu các cái pháp bất thiện hữu lậu nó sanh, thì bắt đầu giới luật được chế. Và từ đó Đức Phật quy định mỗi tháng hai lần phải tụng giới, nghĩa là các thầy phải tụng giới, cư sĩ phải tụng giới, các vị nào thọ năm giới rồi là phải đi tụng giới. Ai mà quy y Tam Bảo thọ năm giới rồi phải tụng giới. Nếu không về chùa tụng giới, ở nhà mình tự tụng giới, mở cái cuốn giới ra, đệ tử con đọc cái tên đó, đọc pháp danh đó. Lúc mình quy y của mình có cái lá phái đó, có cái bản gì điệp giới đó, đọc cái điệp giới đó. Phải đọc lên để chi? Để nhắc nhở. Ở bên truyền thống của Nam Tông đó, là cư sĩ ở nhà hay là đi chùa gì đó, bữa nào cũng tụng năm giới đó. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa, là cố ý tránh xa sự sát hại. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự dối trá. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự cờ bạc rượu chè. Ngày nào cũng đọc để chi? Nhắc mình. Điều học của chúng ta là tránh rượu chè cờ bạc, say sưa nghiện ngập, dối trá vân vân. Thì các thầy, tất cả đệ tử Phật, từ những vị cư sĩ thọ năm giới cho đến các vị xuất gia đều phải tụng giới hết. Vì mình tụng để làm gì? Để nhắc nhở mình. Và hồi xưa thời Phật á, chưa có giới, cho nên các vị súng lại mỗi tháng hai lần tụng vậy thôi. Đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm cho trong sạch. Giờ chúng ta thêm câu nữa, cho thẳng thành bốn câu trọn vẹn sự tu tập. Đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm cho trong sạch, ráng cứu khổ chúng sanh, hay là nguyện cứu khổ chúng sanh, tùy mình. Mình nói sao mà mình thể hiện, cố gắng mình luôn luôn nhắc nhở mình trong bốn cái phương pháp tu tập này. Thì cái chữ cà sa nghĩa là hoại sắc. Và cái áo này còn có những cái tên là nhẫn nhục, là từ bi, là giải thoát, là phước điền, là liên hoa. Giải thoát là gì? Không có dính bận. Liên hoa là gì? Không có nhiễm ô. Hoa sen mà trồng ở trong bùn mà không nhiễm bùn. Nhẫn nhục là gì? Phải luôn luôn chịu đựng. Cho nên tại sao không chọn màu khác mà chọn màu này? Vì màu này là màu của đất. Cái màu vàng này là màu của đất. Mà đất là có khả năng dung chứa sạch dơ. Người tu cũng vậy, phải đủ khả năng dung chứa chê khen tốt xấu khi mà người ta đem đến cho mình. Cho nên ai mặc áo cà sa, tâm chưa rời uế trượt, không tự chế, không thật, không xứng áo cà sa. Nghĩa là mình mặc nhưng mà không xứng. Cũng giống như mình không phải là một người vua, mình không phải là hoàng tộc, thì có mặc đồ hoàng tộc vô mình cũng không thể hiện được cái chất đó. Cái người nào mặc áo hoàng tộc là họ đi đứng theo cái phong cách đó. Thậm chí họ uống một ly nước, họ cũng có cái cách uống của họ, chứ không phải cầm như mình mà uống rồi thế này thế kia, ăn uống thô tháo. Vua chúa người ta mặc cái đồ đó vô rồi là phải ăn uống nghiêm chỉnh để thể hiện quý phái, sang trọng. Thì người tu cũng vậy. Chúng ta mặc cái áo tu rồi, thì nói đây là nói cho các thầy, nhưng mà đây là nói chung cho tất cả Phật tử. Chúng ta đều mang một trên mình một chiếc áo, hay nói một cách khác là một nhãn hiệu là Phật tử. Nói rộng ra nữa là chúng ta mang trong người chúng ta một nhãn hiệu, mình là đạo Phật. Thì mình phải thể hiện như thế nào để nó đúng cái nghĩa là đạo Phật. Đạo Phật là gì? Là đạo từ bi trí tuệ. Mà chúng ta sống mà thiếu từ bi, thiếu trí tuệ, thiếu nhẫn nhục, thiếu nhu hòa, bốn đức tính từ bi hỷ xả thiếu, thì người ta nhìn đó, ông đó đạo Phật mà vậy đó, chị đó đi chùa mà thế đó. Cho nên cái áo ở đây là một biểu tượng. Để biểu tượng cho cái gì? Cái áo hay là cái nhãn mà chúng ta đang có trên người. Người nào mà đi tu rồi là có nhãn nha đó, đi tu, đi xuất gia. Vậy thì bất cứ chúng ta làm cái gì, chúng ta đều mang một cái danh hết. Ví dụ bây giờ mình là một cái người có chức vụ gì trong xã hội là người ta cũng sẽ gọi mình. Mà mình sống không đúng thì người ta quở. Cho nên cái câu này không dành riêng cho các thầy. Dĩ nhiên là đối tượng là một thầy, nhưng mà chúng ta hiểu rộng thì cho tất cả hàng đệ tử Phật, tất cả chúng ta, ai mà có được một cái duyên lành đến với Phật Pháp thì chúng ta cố gắng sống, đừng để cho người ta có cái cơ hội mà mình, nhất là những cái thô mà nó khó chấp nhận được. Thí dụ như cái chuyện mà phiền não mình phải gặp là chuyện đó khó tránh, nhưng mà có những cái nó rất là thô thì chúng ta cố gắng. Ví dụ như trong chùa hay là trong đạo tràng hay ở nhà đó, nhiều khi ở nhà mình nó gây gỗ, mình chửi bới gì đó, hàng xóm ta nghe. Ta nghe xong ta về ta kể với nhau, ta nói ở xóm tôi có cái bà đó hay có cái ông đó, trời ơi tu mà khỏi chê, giữ số 1. Thí dụ vậy, hay là thế này thế nọ. Cho nên mình đừng có tưởng không ai dòm ngó mình. Hồi xưa hay Việt Nam hay nói làm gì cũng có hai bên dai giác. Mình phải là cái người mà ở đâu cũng có cái thiện cái ác nó đều soi chiếu mình. Ai rời bỏ uế trượt, giới luật khéo nghiêm trì. Ai cũng có giới luật. Chế ngự sống chân thật, thật xứng áo cà sa. Đó là hai câu đối lại. Cho nên cái phẩm song yếu là vậy đó. Song là đồng với nhau, thấy không? Hai cái điểm này nè, nó tương đồng và nó đều tương yếu với nhau. Một câu nói vậy, câu nói ngược lại. Thì cái phẩm này là mình sẽ học cứ hai câu vậy đó, rồi qua cái phẩm khác nói chuyện khác. Vì cái phẩm đầu của Kinh Pháp Cú là phẩm song yếu, và hôm nay chúng ta học đến câu thứ 9, câu thứ 10. Câu thứ 9 là: ai mặc áo cà sa, tâm chưa rời uế trượt, không tự chế chân thật, không xứng áo cà sa. Câu thứ 10: ai rời bỏ uế trượt, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế sống chân thật, thật xứng áo cà sa. Hai câu này là do cái sự kiện là Đức Phật quở ông Đề Bà Đạt Đa mặc áo cà sa, thậm chí mặc áo tốt, nhưng mà cái cách sống, cái hành xử không có đúng như cái phẩm vị đó. Cho nên ngày xưa Tổ Quy Sơn cũng nhắc, mà cái câu này Pháp Hòa Hào Tối cũng nhắc đó. Từ bỏ người thân quyết lòng mặc áo tu, và từ thân quyết chí phi tri, thì ý dục đẳng siêu hà sở. Cái ý chí của mình nó phải tương đồng với cái ý mình ham thích mặc cái áo đó như vậy đó. Pháp Hòa nói ví dụ như mình quyết định mình làm việc đó, nhưng sau đó mình không có hết lòng trong cái công việc đó, thì người ta sẽ trách mình muốn cái gì là muốn cho bằng được mà không có làm được cái việc đó. Thì người tu cũng vậy, một khi đã muốn mặc chiếc áo tu thì tâm trí của mình đã phải tương đồng với cái chí muốn đó, mặc cái áo của người tu. Thì thôi, cái câu này nó cũng đơn giản, cái nghĩa nó là như vậy. Để mình nói lên một sự kiện và nhắc nhở lại để cho đại chúng cũng biết. Cái áo này tiếng Phạn là kasaya, chúng ta đọc là cà sa, nghĩa dịch âm, cái đó là mình đọc âm thôi chứ chưa có nghĩa. Nghĩa của chữ cà sa là màu sắc không có chính, tức là màu nó bị luốc đi. Rồi dịch nghĩa nữa là giải thoát, là áo giải thoát, là áo ruộng phước, là áo từ bi, là áo nhẫn nhục. Tất cả những cái tên đó nó để gọi cho cái mảnh vải này, cái áo này. Rồi tại sao gọi là ruộng phước? Lát quý vị có dịp, quý vị nhìn cái y có từng thỏ ruộng như này, là do cái sự kiện đó, Đức Phật đi với ngài A Nan, đi ngang một cái đám ruộng, Phật thấy đẹp quá, ruộng chia thành từng lằn như vậy. Thì Đức Phật nói với ngài A Nan là tôi muốn chế cho các thầy một cái áo, lấy cái hình cái miếng ruộng này làm cái áo đó. Cho nên ở Ấn Độ á, ai người ta cũng quấn cái áo giống vậy hết á, ai cũng quấn cái miếng vải đó hết á. Nhưng mà riêng đặc biệt chỉ có cái y của Phật giáo là có chia từng cái miếng ruộng, biểu tượng cho ruộng. Mà ruộng này không phải là ruộng lúa, mà đây là ruộng phước. Cho nên người nào mặc cái áo đó là đang gìn giữ một cái ruộng phước, thì chắc hẳn họ phải là người tích phước để họ mới giữ được cái miếng ruộng đó. Ý nói vậy đó. Cho nên người tu là người kiệm phước mà không dám tổn phước. Mà một khi mình mặc cái áo này rồi á, người ta chửi phải chịu. Tại sao? Tại vì đây là đất. Đất nè, ta đổ nước sạch, nước dơ phải chịu, cho nên gọi là áo nhẫn nhục. Rồi cái gì mà người thế gian người ta dùng mà nó không hợp với người tu, không nên dùng. Thì cái đó gọi là thí dụ thôi, những cái trang sức, những cái áo quần mà người đời người ta mặc, người tu không thể mặc. Ví dụ, bây giờ người đời người ta mặc áo da, không lẽ mình nói tôi cũng thích cái áo da. Mình tu mà thí dụ ở trong này mà mặc cái áo nâu, rồi đi khoác ở ngoài cái áo da, trời nhìn coi nó không giống gì hết trơn. Phải không? Thành tựu ra có những cái nó mình không thể dùng được, thì mình phải xa cái đó đi. Nó mới đúng cái nghĩa là áo gì? Áo giải thoát, áo liên hoa vô nhiễm. Rồi người tu, người đời, người ta bước ra đường là người ta phải trang điểm. Người tu không có trang điểm. Cái đẹp của người tu là cái uy nghi, cái phong cách, cái nói năng, chứ không phải son phấn. Người đời người ta sử dụng cái đó không sao, đó là cái đó là chuyện bình thường. Còn người tu một khi đã xuất gia, đã tu rồi thì không sử dụng son phấn. Thí dụ vậy. Thì đó là cái câu, hai câu 9-10 của Kinh Pháp Cú là Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng ngày hôm nay. Thì chúc đại chúng có một ngày an lạc.